Cứ như thế cho đến hết trang và sang cả nửa mặt giấy bên kia. Chúng còn được lặp lại theo một đường gióng vô hình thẳng từ trên xuống. Cuối thư là chữ ký, chỉ một chữ cái viết tắt tên cô, M. Một chữ viết hoa, cao, rất đẹp, có một vòng cong nhỏ. Tiếp theo là nét sổ thẳng, giống như trong từ mãi. Tôi đút tờ giấy vào phong bì và đưa trả nó cho thầy. Một cô gái 22 tuổi viết thư cho người yêu đầu tiên. Lúc nhận được thư này, chắc thầy vui lắm. Tôi nhận được thư khi đi làm về. Tôi đã giữ nó trong túi suốt bữa tối. Tôi mang nó theo lên giường. Trong lúc ngủ, tôi vẫn cầm nó trong tay. Rồi tôi tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Bà tôi ngủ ở phía bên kia lối đi. Bà cũng bị đánh thức. Không biết ai lại điện thoại vào giờ này nhỉ? Tôi đi vào bếp để nghe máy. Lúc đó đồng hồ đã chỉ quá nửa đêm vài phút. Maxia gọi từ trạm điện thoại sau văn phòng ông Krumpak. Nàng đã đi nằm trong lán, nhưng không sao ngủ được, nên trở dậy và mặc đồ rồi lần mò trong đêm để gọi cho tôi. Nàng muốn biết tôi đã nhận được thư chưa. Tôi nói nhận rồi. Tôi nói tôi là của nàng cả thảy 218 lần. Nàng có thể tin chắc như vậy. Tôi nói tôi sẽ mãi là của nàng. Rồi nàng bảo tôi rằng nàng muốn hát ru cho người yêu của mình ngủ. Lúc ấy tôi đang ở bên bàn ăn, mặc bộ đồ lót, ngồi trong bóng tối và đầm đìa mồ hôi vì nóng. Đó lại là một ngày nóng bức ghê gớm nữa, và trời vẫn không hề dịu mát dù đã nửa đêm. Ánh đèn ở các căn hộ bên đường đã tắt. Tôi nghĩ chắc cả dãy phố chẳng ai còn thức cả. Thế cô có hát cho thầy nghe không? Một bài hát ru. Tôi không biết bài ấy, nhưng đó là một bài hát ru. Nàng hát rất rất êm ái. Và cứ thế nàng hát qua điện thoại cho đến hết bài. Có lẽ bài hát ấy nàng nhớ từ khi còn bé tí. Vậy là thầy đã say mê cả giọng hát êm ái của cô nữa. Tôi như ngây dại bởi niềm hạnh phúc ngập tràn. Lúc đó tôi xúc động quá nên đã thì thào trong điện thoại. Em thật sự tuyệt vời như thế này sao? Tôi không thể tin lại có một cô gái như vậy ở ngoài đời. Tôi là chàng trai may mắn nhất thế gian. Và sao lại không cho được? Cậu hiểu tôi chứ? Với tất thảy tình yêu thương của nàng, làm sao tôi có thể không cho là thế? Rồi thầy đã đánh mất cô. Tôi nói, thầy đã mất cô ra sao? Thầy vẫn chưa kể em nghe chuyện đó. Không, tôi không đánh mất. Tôi không để Maxia gặp mình. Chuyện xảy ra như vậy đấy. Xem nào, hình như tôi đã nói đủ rồi. Đột nhiên thầy lúng túng vì xấu hổ là đã tỏ ra ủy mị quá. Mặt thầy đỏ bừng. Ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại đem chuyện này ra kể? Cái lá thư. Bởi tìm thấy cái thư đó, lẽ ra tôi không bao giờ được lục kiếm lại lá thư ấy mới phải. Chống khuỷu tay xuống bàn, thầy gục bộ mặt đỏ gay vào bàn tay lành lặn và dùng mấy đầu ngón tay xoa lên mí mắt nhắm nghiền. Chúng tôi đã đi đến phần khó khăn nhất trong câu chuyện. Chuyện cắt đứt với cô Maxia xảy ra sao? Tôi hỏi. Khi nàng xuống Stubbuk để đến bệnh viện, lúc tôi đã không còn bị cách ly, tôi nhờ người ta bảo nàng về đi. Nàng để lại mẩu giấy nhắn tôi rằng cô em của nàng chỉ bị nhẹ, là một ca thể không liệt và chỉ sau 3 tuần đã hồi phục hoàn toàn. Tôi yên tâm khi nghe được thế, nhưng vẫn không muốn nối lại mối quan hệ với nhà bên ấy. Maxia cố gặp tôi lần thứ hai khi tôi được chuyển xuống Philadelphia. Lần đó tôi để nàng gặp. Chúng tôi đã cãi nhau to lắm. Tôi không biết nàng có thể giận dữ đến thế. Trước đó tôi chưa bao giờ thấy nàng tỏ vẻ tức giận với bất kỳ ai. Sau đó nàng không bao giờ quay lại. Chúng tôi không bao giờ liên hệ lại nữa. Cha nàng đã cố gắng gọi điện thoại lúc tôi ở Philadelphia, nhưng tôi không nghe máy. Còn dạo tôi đang làm ở cây xăng Esso trên đại lộ Springfield. Thật bất ngờ khi một hôm ông ghé vào đó mua xăng. Ông chắc đã phải đi xa lắm để mua xăng ở đó. Ông cụ đến đó vì cô sao? Để cố kéo thầy về à? Tôi không biết nữa. Có lẽ thế. Tôi để người khác ra đổ xăng, còn tôi lần đi. Tôi biết mình không xứng với bác sĩ Stenberg. Tôi không biết chuyện gì xảy đến với con gái ông. Tôi chả muốn biết. Dù cô ấy đi lấy ai đi nữa, hãy để hai vợ chồng và những đứa con của họ hạnh phúc và tận hưởng sự khỏe mạnh. Hãy cùng hy vọng Chúa Trời nhân từ của họ sẽ ban phát tất thảy điều ấy trước khi đâm lưỡi dao của mình vào lưng họ. Đó là một lời tuyên bố cay nghiệt gây chú ý của một người từng là Bucky Santo. Khi chưa và trong thoáng chốc, thầy có vẻ vừa tự làm hồn mình xáo động khi nói những lời này. Tôi nợ nàng sự tự do của nàng. Cuối cùng thầy thốt lên, và tôi đã trao nó lại cho nàng. Tôi không muốn người con gái ấy cảm thấy bị kẹt lại với tôi. Tôi không muốn hủy hoại cuộc đời nàng. Nàng đâu thể yêu một kẻ tàn phế, và nàng không nên bị ám bởi một người như thế. Chẳng phải việc này tùy vào quyết định của cô hay sao? Tôi hỏi. Một người đàn ông có tật đôi khi lại rất hấp dẫn đối với một típ phụ nữ nào đó. Em có kinh nghiệm chuyện này. Cậu nghĩ mà xem. Maxia là một cô gái xinh xắn, ngây thơ, được cha mẹ tử tế, đầy trách nhiệm nuôi nấng tới nơi tới chốn. Họ đã dạy dỗ nàng và những người em nàng phải lịch sự và hảo tâm. Bucky nói, nàng là một cô giáo dạy lớp một trẻ trung ngây thơ, một cô nàng mảnh mai, thậm chí thấp hơn tôi cả gang tay. Những thứ đó không thể khiến nàng trở nên thông minh hơn tôi. Nàng khi ấy vẫn còn không biết phải làm sao để thoát ra khỏi mớ bòng bong quanh mình. Nên tôi đã giúp nàng. Tôi chỉ làm những gì buộc phải làm. Thầy chắc đã nghĩ về chuyện này nhiều lắm. Tôi nói, tất cả ý kiến của thầy đều nói lên điều đó. Thầy mỉm cười, nụ cười hiếm hoi trong suốt những buổi trò chuyện giữa chúng tôi. Nụ cười hệt như một cái cau mày, biểu thị một sự mệt mỏi hơn là mừng vui. Ở thầy không thấy nét hân hoan phấn chấn nào. Giờ nó đã biến mất. Dù trước đây cùng với nghị lực và tính siêng năng, đó là một đặc điểm chính nơi thầy. Và đương nhiên, cả tố chất điền kinh cũng đã hoàn toàn mất dạng. Điều này không phải chỉ bởi giờ đây một cánh tay và một bên chân không còn dùng được nữa. Bản tính xưa của thầy, tất thảy nét đặc trưng không thể thiếu sẽ đập ngay vào mắt bạn ở khoảnh khắc đầu tiên gặp thầy. Dường như đã bị lột bỏ đi mất rồi. Chúng đã biến thành những mảnh vụn nhỏ bay đi khỏi người thầy, như thể miếng vỏ mỏng mà thầy lột từ thân cây phong trong cái đêm đầu tiên cùng Maxia trên hòn đảo giữa hồ ở Indian Hill. Chúng tôi gặp nhau một ngày mỗi tuần, vào bữa trưa trong vài tháng, và không lần nào thầy tỏ ra phấn chấn, kể cả lúc nói câu, nàng thích bài hát này, rồi em sẽ gặp lại anh. Tôi cũng sẽ không bao giờ có thể quên bài ấy. Ủy mị, dớ dần thật đấy. Nhưng dù sao có lẽ tôi sẽ còn nhớ chừng nào còn sống. Tôi không biết sẽ ra sao nếu tôi phải nghe lại bài hát ấy lần nữa. Thầy sẽ khóc òa mất. Có lẽ thế. Thầy có quyền khóc mà. Tôi nói, bất cứ ai cũng sẽ đau khổ sau khi phải từ bỏ một tình nhân đích thực như thế. Ôi, anh bạn cũ nơi sân chơi của tôi ơi. Thầy thốt lên, nhiều xúc cảm hơn cách thầy nói khi trước. Tôi không bao giờ nghĩ cảnh chia tay với nàng sẽ ra sao, chưa bao giờ. Khi cô nổi nóng với thầy, cái lần cô đến Philadelphia gặp thầy, sau đó tôi không còn gặp lại nàng nữa. Thầy đã nói rồi, nhưng chuyện khi ấy ra sao? Lúc ấy, tôi còn phải ngồi xe lăn, thầy kể. Đó là một ngày thứ bảy đẹp trời giữa tháng 10. Trời vẫn còn đủ ấm để người ta có thể đi ra bên ngoài, và nàng có thể ngồi trên chiếc ghế băng nơi bãi cỏ phía trước viện y học Kenny. Dưới những tán cây lá đã chuyển màu và bắt đầu rụng. Nhưng trời cũng không còn đủ ấm áp, nên trận dịch bại liệt ở các bang miền Đông Bắc chưa bị xua tan và tàn lụi hoàn toàn. Bucky đã không gặp hay nói chuyện với nàng được gần 3 tháng, nên Maxia không hay biết gì về mức độ tàn tật của anh. Rồi cũng có sự liên lạc, không phải giữa Bucky và Maxia, mà giữa Bucky và bố nàng. Bác sĩ Stenberg đã viết thư nói rằng anh cần cho phép Marcia thăm mình và để cô trực tiếp nói ý nghĩ của mình với anh. Marcia và gia đình. Bác sĩ Stenberg viết, xứng đáng để được cháu đối xử tốt hơn thế này. Nhận được một bức thư được viết tay trên tờ giấy in riêng cho bệnh viện từ một người là bác sĩ, Bucky đương nhiên không thể từ chối. Thế nên ngày giờ cuộc thăm viếng đã được định. Để rồi trận cãi vã gần như ngay lập tức nổ ra khi nàng đến. Lúc anh nhận ra tóc nàng đã để dài hơn so với lần gặp cuối, điều này khiến nàng trông nữ tính hơn hồi ở trại và trở nên xinh xắn hơn lúc nào hết. Nàng đi găng và đội mũ trông hệt như một cô giáo chính hiệu, người đã khiến anh lần đầu đắm đuối. Miệng thì tuyên bố rằng dù nàng có nói gì anh cũng không đổi ý, nhưng anh lại ước ao được đưa bàn tay lành lặn chạm vào khuôn mặt nàng biết bao. Thay vì thế, anh dùng cánh tay ấy nắm lấy cổ cánh tay bị bại liệt và nâng nó lên ngang tầm mắt nàng. Nhìn xem, anh nói, giờ anh trông như thế này đây. Nàng không nói gì, nhưng cũng không hề chớp mắt. Không, anh bảo nàng, anh không còn xứng đáng làm một người chồng, một người cha, và nếu nàng không nghĩ như thế thì đó là một sự vô trách nhiệm. Vô trách nhiệm với bản thân em sao? Nàng khóc. Cố trở thành một nữ anh hùng cao quý. Đúng thế. Anh đang nói gì vậy? Em chẳng định trở thành ai khác ngoài người yêu anh, muốn lấy anh và trở thành vợ anh. Rồi chủ động vào đề theo cách mà chắc nàng đã nghĩ kỹ lúc trên tàu hỏa đến thăm anh. Bucky, điều này không có gì phức tạp, thật thế. Nàng bảo anh, em không phải là người phức tạp. Anh có nhớ không? Có nhớ em đã nói gì với anh trong cái đêm trước khi em rời trại hồi tháng 6 không? Chúng mình sẽ bên nhau trọn đời. Phải, nhất định chúng mình sẽ thế. Không gì có thể thay đổi điều đó. Em chỉ là một cô gái bình thường, mong muốn được hạnh phúc. Anh làm em hạnh phúc, anh đã luôn làm thế. Sao giờ anh lại không? Bởi vì cái đêm trước khi em rời trại đã qua lâu rồi. Bởi vì anh không còn là người mà em đã yêu nữa. Em tự lừa dối bản thân nếu em nghĩ rằng đó vẫn là anh lúc này. Em chỉ đang làm điều mà lương tâm em mách bảo rằng đó là đúng. Anh hiểu mà. Anh chẳng hiểu gì hết. Anh đang nói những lời vô nghĩa. Anh đang cố tỏ ra cao thượng bằng cách từ chối nói chuyện với em và từ chối gặp em. Bằng cách bảo em hãy đi đi để mặc anh một mình. Ôi Bucky, anh mù quáng quá rồi. Marcia, hãy lấy một người không bị tàn tật, một người khỏe mạnh, một người xứng đáng, một người có hết thảy những phẩm chất của người cha sau này. Em có thể có bất cứ ai, một luật sư, một bác sĩ, ai đó cũng thông minh như em và cũng có học như em. Đó là điều em và gia đình em xứng đáng có được, và đó là điều em phải làm. Anh đang chọc tức em nên mới nói với em thế này. Từ trước tới giờ em chưa bao giờ gặp điều gì khiến em bực bội như những điều anh đang làm ngay lúc này. Em chưa bao giờ biết người nào khác ngoại trừ anh thấy dễ chịu khi chê trách bản thân mình đến thế. Không phải anh làm thế đâu. Thế là hoàn toàn sai với những gì anh đang nói. Anh chỉ đột nhiên nhận ra những hậu quả của điều đã xảy ra, còn em thì không. Em sẽ không nhận ra. Nghe anh này, mọi thứ đã không còn giống như hồi trước mùa hè. Nhìn anh đây, mọi thứ không thể khác biệt hơn được nữa. Em nhìn đi. Xin anh thôi đi. Em đã nhìn tay anh và em mặc kệ. Thế thì nhìn chân anh. Anh bảo, kéo ống quần pyjama lên. Thôi đi, em xin anh đấy. Anh nghĩ rằng cơ thể anh bị biến dạng, nhưng cái thực sự biến dạng là trí não của anh. Lại một lý do thích đáng nữa để cứu em thoát khỏi anh. Phần lớn phụ nữ sẽ vui mừng nếu một kẻ tàn phế tình nguyện rời khỏi cuộc đời họ. Vậy thì em không nằm trong số phần lớn ấy. Và anh không chỉ là một người tàn phế. Bucky, anh lúc nào cũng thế này. Anh không bao giờ nhìn nhận mọi sự theo đúng trật tự của chúng. Không bao giờ. Anh luôn nhận trách nhiệm về mình trong khi anh chẳng hề có lỗi. Chỉ một trong hai khả năng, hoặc là chúa tồi tệ, người phải chịu trách nhiệm, hoặc là Bucky Santo tệ hại, người phải chịu trách nhiệm. Trong khi thực ra, trách nhiệm không nằm ở cả hai người. Thái độ của anh đối với Chúa nó chưa chín chắn, nó chỉ thuần túy là ngốc nghếch. Này, chúa của em không phải là thứ anh mê, nên đừng có đưa ông ta vào câu chuyện. Ông ta quá tầm thường đối với anh, ông ta dành quá nhiều thời gian cho việc giết trẻ con. Đây cũng lại là điều vô nghĩa lý nữa. Đừng chỉ vì mắc bại liệt mà anh có quyền ăn nói lung tung. Anh chẳng biết chúa là gì hết, chả ai biết hay có thể nhận thức được. Anh đang tỏ ra ngu như lừa, mà anh đâu phải là lừa. Anh nói năng bất cần, mà anh đâu có phải vậy. Anh đang tỏ ra điên khùng, mà anh có điên đâu. Anh không bao giờ điên cả. Đầu óc anh hoàn toàn tỉnh táo. Tỉnh táo và lành mạnh, khỏe khoắn và minh mẫn. Nhưng còn việc này, chối bỏ tình yêu của em dành cho anh, chối bỏ gia đình em từ chối không tham gia vào cái trò điên rồ đó. Lúc này, sự ương bướng cũng sụp đổ và úp mặt vào hai tay, nàng bắt đầu nức nở. Các bệnh nhân đang tiếp khách ở những ghế băng gần bên hay đang được đẩy đi trên xe lăn dọc con đường lát gạch phía trước viện không biết chuyện gì, mà chỉ thấy một cô gái trẻ, mảnh mai, xinh xắn, ăn vận đẹp, ngồi kề một bệnh nhân trên một chiếc xe lăn, rõ ràng đang bị nỗi khổ đau cuốn đi. Anh khiến em hoàn toàn rối trí, cô nói qua hàng nước mắt. Giá như anh được gọi nhập ngũ, có thể anh sẽ... Ôi, em không biết anh sẽ ra sao nữa. Có thể anh sẽ là một người lính và vượt qua tất thảy mọi chuyện, bất kể là chuyện gì. Anh không tin rằng chính anh là người em yêu. Dù cho anh có bị mắc hay không căn bệnh bại liệt sao, anh không hiểu rằng kết cục tồi tệ nhất với hai ta là để anh rời bỏ em sao? Em không thể chịu đựng nổi việc mất anh. Những điều này liệu có tác động được tới anh không? Bucky, cuộc đời anh sẽ dễ chịu hơn rất nhiều nếu anh cứ để mọi sự như nó vốn thế. Em sẽ thuyết phục anh rằng chúng ta phải cùng nhau bước tiếp bằng cách nào đây? Vì Chúa, đừng lo cho em. Hãy làm những gì chúng ta đã bàn, cưới em đi. Nhưng anh không hề nhúc nhích, mặc cho nàng khóc bao lâu đi nữa và mặc cho vẻ chân thành của tiếng khóc than làm anh như đứt từng khúc ruột. Cưới em đi, nàng bảo, và anh chỉ có thể đáp, anh sẽ không làm thế với em. Rồi nàng chỉ có thể đáp, anh không làm gì em cả, em chịu trách nhiệm với những quyết định của mình. Nhưng anh không đổi ý, cả khi có cơ hội cuối cùng để làm một người đàn ông bình thường, là giữ cho mình cô gái trẻ đoan trang anh nhất mực yêu thương. Người đã không hề đắn đo chọn lựa một người tàn tật làm bạn đời của mình. Cách duy nhất để giữ gìn chút phẩm giá còn sót lại là phải chối bỏ bản thân khỏi tất thảy những gì anh hằng ao ước. Lẽ ra anh phải bị nàng thuyết phục làm theo ý nàng, bởi nếu không anh sẽ mất tất cả. Điều quan trọng nhất là nếu nàng vẫn chưa sẵn sàng tế nhị buông bỏ việc anh đang từ chối mình, nếu nàng vẫn còn quá bấu víu vào mối tình ngây thơ của mình và nghe lời người cha câu nệ đạo đức của mình, đến khi nhìn thấy sự thật trần trụi cho mình, nàng sẽ thấy hoàn toàn hụt hẫng so với việc có một gia đình và mái nhà của riêng mình, cùng lũ trẻ vui tươi và một người chồng lành lặn. Rồi ngày đó sẽ đến, và không xa nữa đâu, khi ấy nàng sẽ cảm kích việc anh đã tàn nhẫn từ chối nàng. Khi ấy nàng nhận ra cuộc đời mà anh dành cho mình tốt hơn biết bao vì không còn bóng dáng anh trong đó. Khi thầy kể xong câu chuyện về lần gặp gỡ cuối cùng với Maxia, tôi hỏi, thầy đã đau đớn ra sao sau tất cả những chuyện ấy? Chúa đã giết mẹ tôi khi sinh nở. Chúa đã cho tôi một người cha ăn cắp. Khi tôi mới ngoài 20, Chúa cho tôi bệnh bại liệt để đến lượt mình, tôi lại truyền cho ít nhất là mấy tá trẻ, có lẽ còn nhiều hơn, bao gồm cả em của Maxia, bao gồm cả cậu, gần như chắc chắn thế, gồm cả Donald Kaplow. Cậu ta chết trong máy trợ thở ở bệnh viện Stobuk vào tháng 8 năm 1944. Tôi phải đau đớn ra sao? Cậu nói đi. Thầy bày tỏ những điều này một cách chua cay, với cùng giọng điệu giống như khi tuyên bố rằng chúa của Maxia một ngày nào đó sẽ phản lại cô và cũng sẽ thọc một dao vào lưng cô. Mục đích của em không phải là, tôi đáp, đổ lỗi một ai đó, một nạn nhân nào đó của bại liệt. dù là trẻ hay già, bởi không ai có thể vượt qua nỗi đau của sự tàn phế vĩnh viễn. Tất nhiên, cũng có những cảm giác nản lòng trước sự dai dẳng này. Nhưng tới lúc nào đó, phải làm một điều gì đó khác đi chứ. Thầy nói đến Chúa, thầy vẫn còn tin vào vị Chúa mà thầy chối bỏ chứ. Ừ, chắc phải có ai đó đã tạo lập nên nơi này chứ. Chúa, kẻ tội đồ vĩ đại. Tôi nói, dù sao, nếu quả Chúa có lỗi, thì thầy không thể cũng là người có lỗi được. Thôi được, đó là bí ẩn của y học. Tôi là một bí ẩn của y học. Thầy Buki nói với vẻ phân vân. Phải chăng ý thầy rằng, có lẽ đây là một bí ẩn của thần học? Đây phải chăng là quan niệm phổ thông của thuyết ngộ đạo với một đấng toàn năng xấu xa, độc ác? Thánh thần phải chăng là kẻ thù của chúng ta? Phải thừa nhận rằng những bằng cứ thầy rút ra từ cuộc sống không hề ít. Chỉ có cái ác mới có thể tạo ra bệnh bại liệt. Chỉ có cái ác mới tạo ra Horace. Chỉ có cái ác mới gây nên chiến tranh thế giới thứ hai. Gộp tất cả những điều này với nhau thì cái ác thắng thế. Cái ác chính là đấng toàn năng. Quan niệm của thầy Santo về Đức Chúa, như tôi hiểu, là một đấng toàn năng mà bản chất và động cơ được biện giải không phải từ những bằng chứng đáng ngờ trong kinh sách, mà từ những bằng chứng lịch sử không thể chối cãi, lượm lặt được trong cả quãng đời tồn tại trên hành tinh này vào giữa thế kỷ 20. Quan niệm của thầy về Chúa là một đấng toàn năng hiện hữu hợp nhất, không phải từ ba cá thể trong một theo thuyết Chúa ba ngôi của Thiên Chúa giáo, mà từ hai, một kẻ bệnh hoạn và một thiên tài xấu xa độc ác. Theo suy nghĩ vô thần của tôi, lý giải Chúa theo cách đó cũng không lố bịch hơn việc trao lòng tin cho các đấng thần linh đang phù trợ hàng tỷ người khác. Về phần cuộc nổi loạn của thầy Santo chống lại người, với tôi, nó lố bịch đơn giản bởi không cần làm thế. Coi bệnh dịch bại liệt trong đám nhỏ ở khu Wicca và ở trại Indian Hill chỉ là một tai họa là điều thầy không sao chấp nhận được. Thầy cần phải biến tai họa đó thành tội lỗi. Thầy phải tìm kiếm một quy luật tự thân cho điều đã xảy đến. Đã có một dịch bệnh và thầy cần một lý do cho nó. Thầy phải hỏi tại sao, tại sao, tại sao? Coi sự kiện đó là vô mục đích, ngẫu nhiên, vô lý và chỉ là bi kịch không sao khiến thầy thỏa mãn. Coi đó chỉ là sự sản sinh lan truyền của virus không khiến thầy hài lòng. Thay vào đó, thầy, kẻ tuẫn nạn này, kẻ điên dại của nguyên cớ này, tìm cách một cách tuyệt vọng cho một nguyên nhân sâu xa hơn, là ở Chúa hoặc ở chính bản thân mình, theo một cách thần bí, theo một cách bí ẩn, trong một mối liên minh ma quỷ với nhau, hay chỉ là kẻ hủy diệt đơn lẻ. Tôi phải nói rằng, mặc dù tôi rất cảm thông với những nỗi đau buồn chồng chất đã khiến đời thầy tàn lụi, nhưng đây không gì khác hơn là sự ngạo mạn ngu ngốc, không phải là sự ngạo mạn của ý chí hay tham vọng, mà là sự ngạo mạn của trí tưởng tượng, của sự cảm nhận ngây ngô về tôn giáo. Chúng ta đã từng nghe toàn bộ điều này trước kia và bây giờ đã nghe đủ rồi, kể cả nghe từ những người hết sức tốt như thầy Santo. Còn cậu, Agnie, thầy hỏi tôi, cậu không thấy đau xót à? Em mắc bệnh từ khi còn bé, lúc đó em mới 12 tuổi, bằng khoảng một nửa tuổi thầy. Em đã nằm viện gần một năm. Em là đứa lớn nhất trong khoa nhi khi ấy. Tôi nói, xung quanh là bọn nhỏ la hét và khóc lóc đòi người nhà. Từ sáng đến đêm, lũ nhỏ ấy tìm kiếm vô vọng một khuôn mặt quen thuộc với chúng. Không chỉ chúng có cảm giác cô đơn, có vô số nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng ở quanh đấy, và vô số nỗi đau xót lớn lên cùng một đôi chân hư bại. Trong nhiều năm cứ tới đêm, em nằm trên giường thì thầm nói chuyện với các chi của mình. Cử động đi, cử động nào. Em đỡ mất một năm học ở trường, nên khi quay lại, em cũng mất lớp và lũ bạn cũ học cùng. Ở trường trung học, em cũng có vài lần đau khổ. Bọn con gái thì thương hại, còn lũ con trai thì xa lánh em. Em thường ngồi ưu tư ở ngoài đường biên sân bóng, Cuộc đời bên lề khiến em có một thời niên thiếu đau buồn. Em những muốn bước đi giống như tất cả mọi người khác. Nhìn chúng bạn còn lành lặn, đang chơi bóng sau giờ học, em muốn thét lên. Tôi cũng có quyền được chạy mà. Em thường xuyên bị dằn vặt bởi ý nghĩ rằng thật dễ biết bao để mọi chuyện có thể xoay theo hướng khác. Có một dạo, em không muốn đi học chút nào. Em không muốn suốt cả ngày dài phải thấy thân hình lũ bạn cùng trang lứa và tất cả những thứ chúng có thể thực hiện. Điều em muốn là thứ nhỏ nhặt nhất trên đời, được giống như mọi người. Thầy biết cái cảm giác đó mà. Tôi nói với thầy, tôi sẽ không bao giờ là thằng tôi khi xưa nữa. Thay vào đó, tôi sẽ thế này cho đến hết đời. Tôi sẽ không bao giờ còn biết đến niềm vui sống nữa rồi. Bucky gật đầu. Thầy, người đã có một thời gian ngắn ngủi đứng trên cầu nhảy mức cao ở Indian Hill, đã từng là chàng trai hạnh phúc nhất trên trái đất, người đã từng được nghe Marcia Stenberg âu yếm hát ru cho ngủ qua điện thoại đường dài trong cái nóng bức kinh người của mùa hè chết chóc đó. Thầy đã hiểu những lời tôi vừa kể một cách rất dễ dàng. Rồi tôi kể cho thầy nghe về một người bạn cùng phòng hồi học dự bị đại học năm thứ hai. Khi tới trường đại học Rutger, tôi kể, em cùng một bạn mắc bại liệt người Do Thái được phân chung phòng trong một ký túc xá của những sinh viên khỏe mạnh. Đấy là cách ghép cặp các sinh viên kiểu Noe hồi bấy giờ. Thể chất cậu ấy kém em xa, bị biến dạng thê thảm. Tên cậu là Boomerang, một sinh viên ưu tú ở trung học được đại diện phát biểu cho toàn thể học sinh, một thiên tài bẩm sinh. Vậy mà em không thể chịu nổi cậu ta. Cậu đã làm em phát điên. Không sao khiến cậu ấy im tiếng, không thể kiềm chế nổi những khát khao cháy bỏng về một Boomerang trước khi bị bại liệt, không thể lẩn tránh dù chỉ một ngày về sự bất công đã xảy đến cho cậu. Cứ thế và cứ thế một cách ma quỷ. Lúc đầu cậu sẽ nhận ra cuộc đời một thằng tàn phế là thế nào, cậu ấy bảo em. Đó là giai đoạn một. Khi đã bình phục, cậu phải cố làm những việc vặt vãnh tối thiểu để khỏi bị suy sụp tinh thần. Đó là giai đoạn hai. Sau đó cậu phải vật lộn để khỏi là con số không, nhưng theo kinh nghiệm xương máu dài lâu cho thấy đó chính là thứ cậu sẽ trở thành. Và rồi nếu may mắn, sau 500 giai đoạn nữa, ở tuổi 70, cậu thấy mình cuối cùng đã có thể nói thành thật. Ôi, tôi đã vượt qua tất cả. Tôi đã không cho phép cuộc đời rời bỏ tôi hoàn toàn. Đó là lúc cậu chết. Boomerang đã đạt thành tích xuất sắc ở lớp dự bị, dễ dàng lọt vào trường y, và rồi cậu ấy chết. Cậu ấy tự tử ở trường ngay trong năm học đầu. Tôi không thể bảo, thầy Santo bảo tôi, rằng tôi chưa từng bị ý tưởng ấy hút hồn. Em cũng có ý nghĩ đến điều đó, tôi nói, nhưng rồi em không quá bê bối như Boomerang. Và rồi em may mắn, vô cùng may mắn. Trong năm học cuối đại học, em gặp vợ em, và dần dần bại liệt biến mất, chỉ còn lại niềm vui sướng. Và em dứt bỏ được cái ngưỡng càn của số mệnh. Em nhận ra, hồi năm 1944 ở Wicoix, em đã sống qua được thảm kịch cộng đồng trong cả một mùa hè dài dằng dặc, nên cũng chẳng việc gì phải làm một người bi quan suốt cả cuộc đời. Vợ em là bạn đồng hành dịu dàng, vui tươi trong suốt 18 năm nay. Cô ấy rất có ý nghĩa đối với em. Rồi khi có con và được làm cha, ta sẽ bắt đầu quên đi cánh tay đã hỏng. Tôi tin chắc là thế. Cậu trông có vẻ mãn nguyện nhỉ? Giờ thầy sống ở đâu? Tôi hỏi. Tôi chuyển đến Bắc Newark, ở gần công viên Brentbrook. Đồ đạc ở chỗ của bà ngoại tôi cũ và ọp ẹp quá, nên tôi cũng không màng giữ lại nữa. Ra ngoài một sáng thứ bảy và mang về một cái giường mới tinh, sofa, ghế, đèn, tất tần tật. Giờ tôi có một chỗ ở khá tiện nghi. Thầy làm sao để hòa nhập với mọi người? Tôi không phải là người quảng giao, Agnie ạ. Tôi đi xem phim. Thứ bảy tôi đi xuống Irongbu ăn món bồ đào nha. Tôi thích ngồi trong công viên những khi đẹp trời. Tôi xem tivi, tôi theo dõi chương trình thời sự. Tôi hình dung thầy làm những việc đó thui thủi một mình, giống như một anh chàng nhà quê si tình, cố sao cho trong ngày chủ nhật không mỏi mòn nghĩ về Marcia Stenber, và trong những ngày còn lại thì không phải hình dung đã gặp cô, vẫn ở tuổi 22, đang dạo bước trên những con phố trung tâm. Bất kỳ ai khi nhớ về chàng Bookie khi xưa cũng sẽ dự đoán rằng chàng sẽ có đủ sức mạnh để chinh phục những thử thách cao hơn thế. Và rồi tôi nghĩ đến bản thân mình, khi không có gia đình, người thân, và tự hỏi liệu tôi có thể làm được gì tốt hơn hay cũng chỉ đến thế. Phim ảnh, rồi công việc, và chủ nhật đi ăn quán, tôi thấy sao mà cô đơn ảm đạm quá. Thầy có xem thể thao không? Thầy lắc mạnh đầu, như thể tôi vừa tra hỏi một cậu bé rằng có phải cháu vừa nghịch diêm không? Em hiểu, tôi nói. Khi lũ nhỏ nhà em còn bé tí thì em không thể cùng chúng chạy quanh sân, rồi khi chúng lớn hơn và học đi xe đạp thì em không thể đi cùng với chúng. Chuyện với em là thế đấy. Thầy cố kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng thật không dễ chút nào. Tôi thậm chí còn không xem các trang tin thể thao trên báo. Tôi cũng không muốn nhìn thấy chúng nữa. Thầy có bao giờ còn gặp diver bạn của thầy sau khi anh ấy giải ngũ không? Cậu ấy kiếm được việc làm trong hệ thống trường ở khu Englewood, rồi mang theo vợ và các con rời lên đó. Không, tôi không gặp cậu ấy nữa. Rồi thầy chìm vào im lặng, và điều đó không gì rõ ràng hơn là mặc cho những lời tuyên bố khắc kỷ rằng không sống với những gì mình không có. Thầy đã tuyệt nhiên không sao quen được sự mất mát to lớn đến thế. Và rằng 27 năm sau, thầy vẫn còn tự vấn về tất cả những gì đã và đã không xảy ra. Luôn cố gắng tối đa để không nghĩ đến vô số điều. Trong số đó là chuyện nếu còn dạy tới giờ, chắc thầy sẽ là người đứng đầu bộ môn điền kinh ở trường trung học WQX. Tôi muốn giúp bọn trẻ và khiến chúng mạnh khỏe. Cuối cùng thầy nói, vậy mà thay vào đó tôi lại khiến chúng thương tật vĩnh viễn. Đấy là ý nghĩ đã biến mấy thập niên của thầy thành sự âm thầm chịu đựng. Chàng Bookie của ngày xưa tuyệt nhiên không hề đáng phải chịu đựng nỗi dày vò như vậy. Lúc này nhìn thầy như thể đã từng sống trên trái đất này suốt cả 7.000 năm tuổi hồ. Tôi nắm lấy bàn tay còn lành lặn của thầy, bàn tay mà các cơ còn hoạt động bình thường nhưng không còn rắn chắc và khỏe khoắn nữa. Bàn tay không còn cứng chắc mà chỉ như một khúc thịt mềm, rồi nói, bại liệt làm hại bọn trẻ. Thầy không phải là thủ phạm. Thầy chả liên quan gì đến chuyện dịch lây lan hệt như Horace, cũng không liên quan vậy. Thầy cũng chỉ là một nạn nhân như bất kỳ ai trong số chúng em mà thôi. Không phải vậy đâu, Agnie. Tôi nhớ có một tối Bin Blumpack kể cho lũ trẻ về những người thổ dân da đỏ, về lòng tin của họ và sự hiện hữu của một con quỷ. Nó đang dương cung bắn về phía họ một mũi tên vô hình. Mũi tên ấy chắc chắn sẽ mang tới bệnh tật cho họ. Đừng thầy ạ, tôi phản đối. Làm ơn đừng nghĩ theo hướng đó. Đấy chỉ là câu chuyện bên đám lửa trại mà thầy Santo, một chuyện dành cho trẻ em thôi. Trong chuyện chắc hẳn có cả một pháp sư xua đuổi những linh hồn ma quỷ. Thầy không phải con quỷ của người da đỏ. Thầy cũng chả phải là mũi tên đó nữa. Khốn kiếp thật. Thầy đâu phải người mang đến tật nguyền và chết chóc. Thầy không bao giờ là thủ phạm cả. Thầy không được chấp nhận giả thuyết ấy. Em nhắc lại, thầy hoàn toàn vô tội. Và rồi, với vẻ phẫn nộ, như thể tôi có thể khiến thầy thay đổi chỉ nhờ vào một khát khao rằng phải khiến thầy thay đổi. Như thể sau từng ấy tiếng đồng hồ nói chuyện lúc ăn trưa, giờ tôi có thể khiến thầy nhìn nhận bản thân không chỉ sở hữu những khiếm khuyết và bắt đầu thanh trừ mặc cảm tội lỗi nơi thầy. Như thể tôi hoàn toàn có thể làm sống lại chút gì còn vương sót lại của người quản lý sân chơi trẻ trung không khoan nhượng hồi xưa, người chỉ có một mình đã đứng ra ngăn chặn cả chục tên côn đồ người Ý định dọa nạt chúng tôi với lời lẽ đe dọa mang mệnh bại liệt lây truyền cho người Do Thái. Tôi nói, Đừng đối nghịch với bản thân. Thế giới này đã quá đủ khắc nghiệt rồi. Đừng làm mọi sự xấu thêm bằng việc hiến tế bản thân thầy. Nhưng thật khó lòng cứu giúp một con người chính trực đã bị hủy hoại. Việc thầy chỉ có mỗi mình, trong cả quãng thời gian dài, chỉ dùng cách nghĩ của riêng mình về mọi điều, và đã mất mọi điều mà thầy khao khát được có. Khiến tôi không thể khu trục cách lý giải về sự kiện bi thảm trong cuộc đời thầy, hoặc thay đổi mối liên hệ của thầy với chúng. Thầy Santo không phải là một con người tài năng. Nếu thế, thầy hẳn đã không làm giáo viên dạy thể dục cho bọn nhỏ, và cũng chưa từng nhàn rỗi, thảnh thơi. Nói chung, thầy là người kém hài hước, ăn nói tương đối rành mạch và gần như không có chút dí dỏm nào. Người cả đời chả bao giờ châm biếm hay mỉa mai, người hiếm khi nói đùa một câu hay chế nhạo ai đó. Kiểu người thay vì quan trọng hóa chức trách của mình thì lại được phú cho một chút sức mạnh tinh thần. Và bởi thế nên thầy đã phải trả giá đắt khi gán cho câu chuyện mình cái ý nghĩa tiêu cực nhất. Điều này càng lúc càng thêm mãnh liệt và làm gia tăng một cách ác hại nỗi bất hạnh của đời thầy. Sự tàn phá mà cả hai nơi, sân chơi San Celo và trại Indian Hill, phải gánh chịu với thầy dường như không phải là một điều vô lý ác độc của thiên nhiên, mà là một tội ác tày trời của bản thân. Nó cướp đi tất cả những gì thầy đã từng có và phá nát cuộc đời thầy. Cảm giác tội lỗi ở người như thầy Santo có thể mang vẻ ngớ ngẩn, nhưng trong thực tế là không thể tránh khỏi. Một người như vậy giống như đã bị kết án. Không gì anh ta làm có thể thỏa mãn ý tưởng đó của bản thân. Anh ta không bao giờ biết bổn phận của mình dừng ở đâu cả. Anh không bao giờ tin ở những giới hạn của anh, bởi vì lòng tốt bẩm sinh lạnh lùng sẽ không bao giờ cho phép anh ta gạt bỏ bản thân khỏi nỗi khổ đau của những người khác. Anh ta sẽ không bao giờ chấp nhận một cách vô tư rằng mình có bất kỳ một hạn chế nào. Thắng lợi to lớn nhất của một người như vậy là giải phóng người mình yêu khỏi việc lấy một người chồng tàn tật. Và thái độ anh hùng của anh ta là từ chối ước muốn lớn lao nhất của mình bằng cách từ bỏ cô. Mặc dù có lẽ nếu thầy không lẩn trốn thử thách ở nơi sân chơi, có lẽ nếu như thầy không bỏ rơi bọn trẻ ở San Celo chỉ vài ngày trước khi thành phố đóng cửa sân chơi và đưa cả bọn về nhà, và cũng có lẽ nếu người bạn thân thiết nhất của thầy không hy sinh trong cuộc chiến, thầy hẳn sẽ không quá vội vàng trách móc bản thân về tấn thảm kịch ấy đến vậy, và có thể đã không trở thành một trong những người tự dằn vặt bản thân suốt đời. Có lẽ nếu thầy cứ tiếp tục lưu lại New York và bám trụ lại lâu hơn cùng những người dân Do Thái ở Wicwaix trong một thách thức chung trước căn bệnh bại liệt, và cho dù có chuyện gì xảy ra với mình đi chăng nữa, vẫn kiên cường đến cùng, cho tới khi bệnh dịch chấm dứt. Hay có thể thầy đã nhìn nhận câu chuyện theo cách của mình mà không còn để tâm đến vai trò của bản thân trong đó ra sao nữa. Và với tất cả những gì tôi biết, với tất cả những hiểu biết khoa học về các trận dịch bệnh, có lẽ đúng là như thế. Có thể ở đây không phải là thầy sai, có thể đúng là thầy không bị niềm tin mù quáng đánh lừa, có thể khẳng định của thầy không hề cường điệu hóa và thầy không hề kết luận sai. Có thể thầy chính là mũi tên vô hình đó. Và lúc đó, ở cái tuổi 23, đối với tất cả bọn con trai chúng tôi, thầy là hình ảnh mẫu mực và đáng kính nhất chúng tôi được biết. Một thanh niên quả quyết, khoan dung, tốt bụng, công bằng, điềm đạm, hòa nhã, đầy sinh lực, vạm vỡ, vừa là đồng đội, vừa là chỉ huy. Và không gì chói sáng hơn hình ảnh trong buổi chiều gần cuối tháng 6, trước khi trận dịch năm 1944 lan chiếm khắp thành phố, trước khi cơ thể và cuộc đời của nhiều đứa trong chúng tôi thay đổi hoàn toàn. Chiều ấy, tất cả chúng tôi xếp hàng đi sau thầy từ sân chơi tới bãi đất lớn bên kia phố, dưới chân một con dốc ngắn. Đó là nơi đội bóng trường trung học thường dùng để tập thể lực và luyện tập, và là nơi thầy sẽ chỉ cho chúng tôi cách phóng lao. Mặc đồ ngắn bó sát người, quần sóc vải sa tanh, áo sát nách, đi giày đinh, tay phải cầm lỏng ngọn lao, thầy dẫn đầu cả nhóm. Khi chúng tôi tới nơi, bãi đất vắng tanh và thầy Santo bảo chúng tôi tập trung ở đường biên phía đại lộ San Celo. Ở đó, thầy cho từng đứa xem cây lao và được tự tay cầm nó, một thanh kim loại mảnh nặng gần 1 cân và dài chừng 2,6 m. Thầy chỉ cho chúng tôi xem các cách khác nhau để cầm phần cán được cuốn thừng và cách thầy ưa dùng hơn cả. Rồi thầy giải thích đôi điều về nguồn gốc của cây lao, thứ vũ khí đã xuất hiện trong các xã hội nguyên thủy trước khi phát minh ra cung và tên, về việc ném lao để săn bắn, rồi cho tới hội thi Olympic đầu tiên vào thế kỷ thứ 8 trước công nguyên tại Hy Lạp. Vận động viên phóng lao đầu tiên được nhắc đến là Aquiler, chiến binh vĩ đại và là người chuyên giết quái vật. Thầy Santo bảo đó là con trai của vị thần đứng đầu của các vị thần Hy Lạp cổ, Zeus, và cũng là người mạnh nhất trên trái đất. Bài học kết thúc, thầy nói bây giờ thầy sẽ làm nóng người, và chúng tôi ngắm nhìn thầy khởi động khoảng 20 phút. Vài đứa ở bên đường biên đang cố bắt chước động tác của thầy. Điều quan trọng là, thầy bảo, trong lúc đang ở tư thế hai chân dang rộng trên mặt đất, lúc nào cũng phải khởi động các cơ ở háng trước, bởi chúng sẽ dễ bị kéo căng. Thầy dùng cây lao như một dụng cụ tập trong nhiều động tác, giữ nó thăng bằng trong khi vặn người và xoay người, mang nó như một cái ếch ngang cổ lúc quỳ, ngồi xổm hoặc nhảy lên, và rồi trong khi đứng, thầy uốn cong người rồi xoay phần thân trên. Thầy vừa trồng cây chuối, vừa đi bằng hai tay thành một vòng tròn rộng. Vài đứa bọn tôi cũng cố thử làm theo, và khi miệng chỉ cách mặt đất có vài phân, thầy giải thích cho chúng tôi rằng thầy trồng cây chuối thay cho tập với tạ để khởi động phần thân trên. Cuối cùng, thầy kết thúc bài tập bằng cách gập hẳn thân người ra trước rồi lại uốn thân người về sau trong khi vẫn giữ gót chân cố định trên mặt đất. Khi thầy nói sẽ chạy nước rút 2 lần quanh bãi đất, chúng tôi cũng chạy theo, cố hết sức mới theo kịp thầy, nhưng giả vờ như đang khởi động cho cú ném lao. Rồi trong vài phút, thầy tập chạy dọc theo một đường thẳng vô hình, tay giơ cao ngọn lao, ngang và thẳng nhưng không phóng. Khi đã sẵn sàng, thầy nhắc chúng tôi là cần phải chú ý vào những điểm gì, bắt đầu từ cách thầy chạy và bật bước dài, rồi kết thúc với cú phóng. Không cầm lao, thầy biểu diễn tất cả động tác kiểu phim quay chậm, mô tả như thật. Không có gì thần kỳ đâu các em, nhưng nó cũng không phải chuyện dễ làm. Tuy thế, nếu các em thường xuyên thực hành, thầy nói, tích cực và rèn luyện siêng năng. Nếu đều đặn luyện tập những điều sau, thứ nhất là giữ thăng bằng, thứ hai là kỹ năng di chuyển, và thứ ba là độ mềm dẻo. Nếu em kiên trì với chế độ kiểm soát trọng lượng, và nếu phóng lao thật sự quan trọng với các em, tôi đảm bảo với các em rằng thành quả rồi sẽ tới. Mọi thứ trong thể thao đều đòi hỏi quyết tâm. Có 3 điều phải luôn tâm niệm: xác định mục tiêu, toàn tâm toàn ý và kỷ luật tập luyện, rồi các em sẽ đạt được thành công. Như thường lệ, rất cẩn thận, thầy bảo chúng tôi rằng vì lý do an toàn, không ai được lao ra ngoài sân. Chúng tôi chỉ được nhìn từ chỗ đang đứng. Thầy nhắc điều này 2 lần, không thể nào nghiêm túc hơn thế. Nghiêm túc chính là cách thầy thể hiện trách nhiệm của mình với công việc. Rồi thầy phóng mạnh ngọn lao. Có thể nhìn thấy từng cơ bắp của thầy phồng căng khi thầy buông tay cho cây lao bay vào khoảng không. Thầy rít lên nho nhỏ bởi gắng sức. Sau này cả đám chúng tôi cũng bắt chước kêu theo. Một tiếng kêu bản năng, tiếng kêu nguyên thủy khi lâm trận, biểu lộ một nỗ lực tột độ. Ngay lúc ngọn lao rời tay, thầy nhảy nhịp để lấy lại thăng bằng và để không ngã đè lên cái vạch cấm mà thầy đã dùng giày vạch trên lớp đất bụi. Rồi thầy dõi theo ngọn lao trong suốt thời gian nó vạch một quỹ đạo trên không, quét nên một cung tròn trên sân tập. Không có đứa nào trong chúng tôi trước giờ được tận mắt xem một tiết mục điền kinh đẹp đẽ đến thế. Ngọn lao bay đi qua vạch 45 mét giữa sân, rồi lao tiếp sang phần bên kia. Khi nó hạ thấp độ cao và tiếp đất, cán của nó rung lên bần bật và đầu mũi bọc kim loại xiên ngọt xuống đất bởi dư lực của cú bay. Chúng tôi reo hò ầm ĩ rồi vỗ tay tán thưởng. Quỹ đạo bay của ngọn lao đều bắt nguồn từ các cơ bắp dẻo dai của thầy Santo. Các cơ bắp trên khắp cơ thể của thầy, từ 2 bàn chân, đôi chân, cặp mông, thân người, 2 cánh tay cho đến đôi vai, thậm chí cả gốc cổ ngắn và dày dặn, đã đồng thời tạo nên uy lực cho cú phóng. Cứ như thể người quản lý sân chơi của chúng tôi đã biến thành một người đàn ông nguyên thủy, đang lùng kiếm thức ăn trên các cánh đồng cỏ, thuần phục đời sống hoang dã bằng sức mạnh của đôi tay mình. Chưa bao giờ chúng tôi kính phục ai nhiều như thế. Qua thầy, đám trẻ chúng tôi đã bỏ lại sau lưng câu chuyện nhỏ nhặt về cộng đồng Do Thái nhỏ nhoi và bước vào truyền thuyết lịch sử về giống nòi cổ xưa của mình. Chiều ấy, thầy thực hiện nhiều lần các màn phóng lao, lần nào cũng gọn gàng và đầy uy lực. Mỗi cú phóng đều kèm theo một tiếng hét và tiếng gừ trong họng. Và lần nào, điều khiến chúng tôi phấn khích là lần ném sau đều tiếp đất xa hơn lần ném trước vài mét. Chạy đà cùng cây lao giơ trên cao, cánh tay cầm lao đưa sâu ra đằng sau rồi vung mạnh ra phía trước và buông cho ngọn lao bay đi, tạo nên một đòn tấn công sấm sét. Trong mắt chúng tôi, thầy dường như bất khả chiến bại.